Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đức phản bác thông tin từ chối visa cho người Việt.
An ninh Việt Nam mạnh tay trước thềm hội nghị APEC.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Dinh Lúc bị tuyên án 5 năm tù giam vắng mặt.
Chính phủ Ả Rập Xê Út sẽ cho phép phụ nữ lái xe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đức phản bác thông tin từ chối visa cho người Việt. Bộ Ngoại giao Đức mới lên tiếng với VOA tiếng Việt bác bỏ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội về chuyện một đoàn công tác và chủ tịch một tỉnh lớn ở miền Bắc Việt Nam bị phía Đức từ chối cấp visa sau khi Berlin tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội vì vụ việc liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh. Bộ Ngoại giao Đức nói rằng một phái đoàn từ tỉnh Thanh Hóa không bị từ chối visa như thông tin lan truyền trên mạng. Bộ này nói thêm trong email gửi cho VOA Việt ngữ, có một số vấn đề về việc cấp hẹn phỏng vấn xin visa trước chuyến đi đã định của họ tới Đức. Tuy nhiên, nhóm này giờ đã có lịch hẹn vào ngày 27 tháng 9 tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội. Trước đó, hôm 26 tháng 9, nhiều Facebooker trích lại một bài viết của trang tin tiếng Việt là Thời báo ở Đức. Trong đó, website này viết rằng đoàn công tác tới gần 20 người với vị chủ tịch một tỉnh lớn ở miền Bắc Việt Nam đã bị phía Đức từ chối cấp visa sang công tác vào dịp cuối tháng 9. Các kế hoạch gặp gỡ đối tác Đức của tỉnh này đã phải hủy gấp. Cùng ngày, trả lời VOA tiếng Việt, ông Lê Trung Khoa, chủ của trang tin trên, khẳng định rằng thông tin đã đăng là đáng tin cậy, nhưng vì lý do tế nhị, ông không thể tiết lộ nguồn tin liên quan đến đoàn Việt Nam. Bài viết có tựa đề Đức từ chối cấp visa cho đoàn công tác nhà nước, tạm ngừng cấp visa cho du học sinh Việt Nam. Hiện đã thu hút hơn 120.000 lượt đọc, còn đăng ảnh chụp màn hình hệ thống đặt lịch hẹn phỏng vấn và xin thị thực của lãnh sự quán Đức tại Sài Gòn và đưa tin thêm rằng lịch đăng ký phỏng vấn xin visa cho thời gian cư trú trên 90 ngày, du học, học nghề và làm việc cũng bị đóng băng, ít nhất tới hết tháng 1 năm 2018 mà không có lời giải thích nào. Khi được hỏi xác nhận thông tin này, Bộ Ngoại giao Đức cho biết thêm rằng liên quan tới các cuộc hẹn phỏng vấn visa ở quá 90 ngày ở Đức, hiện thời, người xin thị thực đoàn tụ gia đình hoặc công việc sẽ phải đợi khoảng 4 đến 5 tuần, còn người xin visa đi học không cần phải đợi gì hết. Ngày 27 tháng 9, Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đã phát đi thông cáo, trong đó biết hiện nay các cơ quan đại diện ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đang nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến thông tin đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội Việt Nam đề cập đến việc Đức ngừng cấp thị thực cho các đoàn doanh nghiệp, các đoàn chính phủ và sinh viên Việt Nam. Các cơ quan đại diện ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam khẳng định các thông tin này hoàn toàn không đúng với sự thật. Việc tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước không ảnh hưởng đến việc cấp thị thực tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Đức tại Việt Nam. Hiện tại, do nhu cầu đăng ký lịch hẹn cao, nên thời gian chờ đợi đối với các mục đích nộp hồ sơ có thể kéo dài hàng tuần, tuyên bố viết tiếp. Vì vậy, đề nghị quý vị lên kế hoạch sớm cho chuyến đi của mình và đặt lịch hẹn kịp thời thông qua Đại sứ quán Đức hoặc Tổng lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trịnh Xuân Thanh bị xử ở Việt Nam. Phía Đức dường như đã thay đổi yêu cầu Hà Nội trả ông Trịnh Xuân Thanh, mà cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này nhiều khả năng sẽ bị đưa ra xét xử ở Việt Nam. Tuyên bố bằng tiếng Anh hôm 22 tháng 9 thông báo về việc Đức tạm ngừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam cũng như trục xuất nhân viên ngoại giao thứ hai của Hà Nội có đoạn. Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc phiên xử ông ấy phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế. Bản tiếng Việt của thông cáo này do Đại sứ quán Đức ở Hà Nội công bố dịch. Xin trích, chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc áp dụng quy trình tố tụng theo nguyên tắc pháp quyền đối với ông Trịnh Xuân Thanh và có sự tham dự của các quan sát viên quốc tế. VOA Việt ngữ sau đó đã đề nghị Bộ Ngoại giao Đức cho biết về những điểm chính trong phản ứng chính thức của Hà Nội để xem có đề cập tới chuyện ông Thanh sẽ bị xử tại Việt Nam hay không và lại được gửi cho thông cáo về việc Đức tạm ngừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội. Trong tuyên bố hôm 2 tháng 8, cáo buộc Việt Nam gây ra vụ bắt cóc ở Berlin, chính phủ Đức yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại Đức ngay lập tức để được xem xét toàn diện về chuyện dẫn độ và xin tị nạn theo đúng pháp luật. Về động thái trên, ông David Brown, chuyên gia về tình hình Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ rằng phía Đức dường như tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Việt Nam giảm bớt căng thẳng trong quan hệ song phương. Nhà ngoại giao Mỹ từng có thời kỳ làm việc ở Việt Nam nói tiếp xin trích, phía Việt Nam có thể đáp lại như luôn từng tuyên bố rằng tiến trình tố tụng ở tại tòa án của Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt với pháp quyền. Việt Nam cũng có thể đảm bảo rằng các quan chức Đại sứ quán Đức và phóng viên của hãng thông tấn Đức DPA có vị trí ngồi tốt trong phòng xử án. Ông Brown cho biết rằng ông đang đi du lịch ở châu Âu, trong đó có chặng dừng chân ở Đức, nơi ông đã trao đổi với những bạn bè người bản xứ thạo tin, nhưng họ không hề hay biết về việc Việt Nam phá vỡ các thông lệ ngoại giao. Đối với công chúng Đức, vụ Trịnh Xuân Thanh chỉ xuất hiện trên trang nhất trong vài ngày rồi mất hút. Chuyên gia về Việt Nam nói thêm, cũng nhận ra sự thay đổi trong yêu cầu của Đức, luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook, theo đánh giá của tôi, yêu cầu này của Đức phù hợp với pháp luật Việt Nam và những cam kết của Việt Nam với quốc tế. Việc xét xử ở Việt Nam là công khai, ai cũng có quyền tham dự, kể cả các quan sát viên nước ngoài. Ông Hải nói thêm xin trích, Trịnh Xuân Thanh có quyền có luật sư ngay tại giai đoạn điều tra và luật sư của Thanh có quyền tranh tụng với công tố viên tại tòa án xét xử Thanh. Nước Đức đã giúp Việt Nam cải cách tư pháp và vụ án xử Trịnh Xuân Thanh sẽ chứng minh nước Đức đã không phí công giúp nước Việt. Cũng trên mạng xã hội này, cơ quan đại diện ngoại giao Đức tại Hà Nội hôm 22 tháng 9 viết rằng Đại sứ quán Đức muốn nhấn mạnh một điểm quan trọng là Đức và các đối tác của Đức trong Liên minh châu Âu trong cuộc chiến chống tham nhũng luôn sát cánh với các đối tác của mình, trong đó có Việt Nam. Cuộc đấu tranh này phải dựa trên luật pháp của nhà nước pháp quyền, luật pháp quốc tế và sự tôn trọng lẫn nhau. Về khả năng Việt Nam lấy tham nhũng là lý do chính cho việc bắt giữ ông Thanh ở Berlin mà phía Đức nói là vi phạm trắng trợn luật pháp như nhiều nhận định trên mạng. Chuyên gia David Brown từ chối bình luận. Trong một diễn biến được cho là để xoa dịu quan hệ ngoại giao đang căng thẳng, cổng thông tin của chính phủ Việt Nam mới đăng bài viết về cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Đức Christian Berger hôm 27 tháng 9 bên lề hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu ở Cần Thơ. Trong đó, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong khuôn khổ đối tác chiến lược thời gian qua, cũng như khẳng định Việt Nam luôn coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu ở châu Âu. Ông Phúc cũng trân trọng gửi lời chúc mừng Thủ tướng Angela Merkel và Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo do bà lãnh đạo giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội Đức nhiệm kỳ 2017-2021. Tin cho hay ông Phúc cũng gửi lời cảm ơn bà Angela Merkel đã mời đoàn Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng 7 vừa qua và cho rằng kết quả tốt đẹp của hội nghị G20 đã giúp tạo sự kết nối giữa G20 và APEC, đặc biệt là trong việc phối hợp thúc đẩy thương mại tự do toàn cầu. Trước đây, chính quyền Berlin từng nói rằng Việt Nam đã bội tín sau khi từng yêu cầu Đức dẫn đầu ông Thanh về nước lúc Thủ tướng Phúc dự hội nghị G20 ở Đức, nhưng sau đó lại thực hiện vụ bắt cóc.
Chính quyền Việt Nam tăng cường an ninh và mạnh tay đối với các nhà hoạt động trước thềm hội nghị Trung ương 6 và hội nghị APEC. Nhà tranh đấu Lê Văn Sơn cho VOA biết, ông Nguyễn Viết Dũng, một người từng tham gia biểu tình thảm họa môi trường Formosa, vừa bị an ninh thường phục bắt giữ khi ông Dũng đến giáo xứ Sông Ngọc ở tỉnh Nghệ An sáng ngày 27 tháng 9.
Là tình hình của Nguyễn Viết Dũng thì như trên Face, như truyền thông cũng đưa tin là anh ấy bị bắt cóc tại khu vực ở nhà thờ Sông Ngọc á. Như chúng ta biết là khu vực nhà thờ Sông Ngọc là cái nơi mà có linh mục Nguyễn Đình Thục cùng với giáo dân là kiện Formosa. Thì trong cái vụ kiện Formosa thì anh Nguyễn Viết Dũng, anh ấy cũng là người lên tiếng phản đối Formosa rất là nhiều và đồng hành cùng với các cha, các linh mục và giáo dân ở tại giáo xứ Sông Ngọc. Thì ngày hôm nay thì nghe tin là anh ấy bị một nhóm người bị bắt, nhóm người bắt anh ấy, và sau đó thì người dân người ta phát hiện được là nhóm người ấy vì sợ quá mà để lại cái xe máy trong đó có biển số giả và có cả còng số 8. Thì sự việc như thế nào thì đến bây giờ tôi cũng chưa biết rõ cụ thể, và đến bây giờ tôi cũng chưa biết cụ thể là anh Nguyễn Viết Dũng đang ở đâu, họ đưa đi đâu và làm gì.
Ông Nguyễn Viết Dũng với biệt danh trên mạng xã hội là Dũng Phi Hổ từng bị tuyên 15 tháng tù vào năm 2015 vì tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ luật Hình sự do tham gia vào tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Sơn cho biết thêm.
Trong tuần lễ vừa qua thì như chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam đang nhắm vào rất là nhiều cái thành phần, trong đó có những thành phần cụ thể như là sinh viên Lê Minh Sơn bị mời làm việc liên tục trong 4 ngày và bị gây sức ép rất là nhiều. Luật gia Nguyễn Đình Hà tại Hà Nội và anh Thành trong Sài Gòn cũng đã bị công an câu lưu, bị bắt giữ trong một thời gian ngắn. Rồi đến bây giờ là đến anh Nguyễn Viết Dũng tại Nghệ An. Trong khi đó thì cũng nhiều nơi là có những người dân, có những dân oan đã bị cô lập, đã bị giải tán. Thì tôi thấy đây là một cái chiến dịch nó được kéo dài, gọi là đầu năm 2017 đến bây giờ. Trên 20 nạn nhân đã bị nhà cầm quyền bắt giữ và truy tố, xét xử.
Hồi đầu tuần này, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà nói với VOA rằng ông bị sách nhiễu ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với hai học viên của một lớp học về hoạt động xã hội dân sự hôm 23 tháng 9. Khi ấy, các sĩ quan an ninh Việt Nam mặc thường phục, thừa lúc ông đi vắng, đã đột nhập và vào lục soát căn hộ nơi ông tạm trú ít ngày ở phường 5, quận 11. Nhà trên đó Nguyễn Hồ Nhật Thành, người thuê căn hộ nơi dùng để tổ chức lớp học trên, nói với VOA.
Tôi nghĩ là có thể là họ đang họ không muốn những cái hoạt động mà đào tạo những cái nhà cầm quyền thì họ luôn luôn đánh giá là những hoạt động như vậy là hoạt động gọi là mang tính thù địch, và họ luôn luôn họ kiếm mọi cách để họ ngăn chặn và đàn áp, mặc dù là tất cả hoạt động nó đều là ôn hòa và hợp pháp.
Hôm 25 tháng 9, hãng tin Reuters đưa tin rằng hơn 500 công an đã dùng vòi rồng và roi điện giải tán 200 người biểu tình chống ô nhiễm và đòi bồi thường tại nhà máy dệt Pacific Crystal Textiles của Hồng Kông ở khu công nghiệp Du Lai thuộc tỉnh Hải Dương, nơi hàng trăm người dân đã thay phiên nhau biểu tình trong suốt 5 tháng qua bằng cách căng liều bạt chiếm lối vào của nhà máy. Người biểu tình phản đối nạn ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra tại địa phương và đòi đền bù thỏa đáng cho nhà đất ruộng vườn của họ đã bị nhà cầm quyền giải tỏa để xây dựng khu công nghiệp. Blogger Lê Anh Hùng từ Hà Nội nhận định rằng những hành động sách nhiễu các nhà hoạt động trên cả nước trong thời gian vừa qua là nhằm tăng cường an ninh trước Hội nghị Trung ương 6 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 và Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến vào đầu tháng 11.
Vâng, thưa anh, tôi cho là như vậy. Cơ quan an ninh của nhà cầm quyền đang tăng cường đảm bảo an ninh cho những sự kiện sắp tới, đặc biệt là cái hội nghị trung ương 6 sắp diễn ra, và điều này nó cũng phù hợp với cái xu thế chúng là nhà cầm quyền đang tăng cường đàn áp những chuyện bảo đối lập thời gian gần đây.
Các nhà tranh đấu nói chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn kiểm soát thành phần bất đồng chính kiến trước hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Đà Nẵng, nơi nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó dự kiến có Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ tham dự. Truyền thông trong nước loan tin rằng, nhằm để đảm bảo an ninh, trật tự, Công an Hà Nội sẽ bắt đầu tổng kiểm tra hộ khẩu trên toàn thành phố từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 11, trong đó nhấn mạnh tổng kiểm tra, rà soát, phát hiện đối tượng nơi khác đến tạm trú. Trước đó, ông Adam McCarthy, kinh tế gia trưởng của Viện Mekong Economics ở Hà Nội nói với VOA rằng không có gì nhiều để than phiền, tôi nghĩ APEC sẽ là cơ hội lớn để giới thiệu Việt Nam với thế giới. Chính quyền Việt Nam không muốn sự kiện này trở thành một hậu cảnh cho một cuộc biểu tình. Tổ chức theo dõi nhân quyền từng lên tiếng rằng các nhân viên mật vụ Việt Nam đánh đập các nhà hoạt động và các blogger mà không bị truy cứu. Vào giữa tháng này, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác đã có một cuộc họp nhằm đảm bảo an ninh cho tuần lễ cấp cao APEC, trong đó nhấn mạnh rằng phải đảm bảo an ninh, an toàn cũng như các biện pháp nắm tình hình từ xa, không để xảy ra bị động bất ngờ. Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và cấm đi ra khỏi nơi cư trú đối với một cựu lãnh đạo và các cán bộ ngân hàng do đã bỏ túi riêng 6.000 tỷ đồng, khoảng 264 triệu đô la, giữa lúc Việt Nam tăng cường bắt giam nhiều cá nhân sai phạm trong ngành ngân hàng. Hãng tin Reuters hôm 27 tháng 9 loan tin trong một tuyên bố trên mạng, Bộ Công an cho biết đã khởi tố bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao của ngân hàng Đại Tín, còn gọi là Trust Bank, với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngân hàng Đại Tín là tiền thân của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và cựu chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng này đã bị tuyên án 30 năm tù về việc rút ngân quỹ trái phép. Bà Phấn và 9 nhân viên và trợ lý đã bị cấm rời khỏi tư gia. Công an cũng đã bắt giữ 4 nhân viên khác, trong khi một người đã bị bắt trước đó. Báo Dân Trí cho biết, ngoài việc khởi tố mới 14 bị can, cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh đối với 4 bị can. Theo đó, bà Hứa Thị Phấn đã nhận quyết định điều tra bổ sung Thay đổi tội danh đã khởi tố trước đó là tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sang tội danh lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố do liên quan đến vụ tham nhũng của các thành viên của Tập đoàn Ngân hàng Đại Dương, còn gọi là Ocean Group, mà ông Hà Văn Thắm là người sáng lập và 50 quan chức khác đang chờ xét xử dự kiến vào tháng này. Vào đầu tháng 9, Việt Nam cáo buộc cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình dưới tội danh thiếu trách nhiệm, trong khi Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt tại Ngân hàng Xây dựng và một số đơn vị tổ chức thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ngành ngân hàng của Việt Nam là một phần quan trọng trong cuộc chống tham nhũng ở cấp cao, nơi xảy ra hàng chục vụ lãnh đạo ngân hàng bị xét xử vì tội nhận hối lộ và quản lý kém.
Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ, bà Yingluck Shinawatra đã bị kết án khiếm diện về tội sao nhãng nhiệm vụ liên quan tới một chương trình trợ giá gạo cho nông dân. Bà bị tuyên án 5 năm tù giam. Tòa án tối cao Thái Lan công bố phán quyết hôm thứ Tư, 27 tháng 9, một tháng sau khi bà Yingluck vắng mặt tại một phiên tòa sơ thẩm. Người ta tin rằng bà Yingluck đã đào thoát sang Dubai, đoàn tụ với anh trai là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Bà Yingluck bị tố cáo là đã xử lý sai trái một chương trình trợ giá gạo tốn kém hàng tỷ đô la, một sáng kiến được đưa ra thời bà còn nắm quyền. Theo chương trình này, chính phủ mua gạo lại từ nông dân nghèo với mức giá cao hơn thị trường, rồi sau đó bán lại với giá cao hơn. Tuy nhiên, chương trình này lại có tác dụng ngược, dẫn tới lỗ lã hơn 1 tỷ đô la và khiến gạo chất đống trong các kho chứa khổng lồ của Thái Lan vì giá cao, không bán được. Bà Yingluck bác bỏ những lời buộc tội, nói rằng chúng có động cơ chính trị. Hồi tháng trước, cựu Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Bunsong Teriyapirom đã bị một tòa án ở Bangkok tuyên án 42 năm tù giam liên quan tới vụ tai tiếng về chương trình trợ giá gạo này. Bà Yingluck bị lật đổ vào năm 2014 trong một cuộc đảo chính của quân đội, khép lại một thời kỳ xáo trộn chính trị kéo dài hơn một thập niên, khởi sự khi anh trai bà Yingluck, ông Thaksin Shinawatra, bị quân đội buộc phải rời nhiệm sở vào năm 2006. Quân đội Thái Lan vốn hậu thuẫn cho thành phần có quyền thế, giàu có, cư ngụ ở thủ đô Bangkok và có khuynh hướng bảo hoàng. Thời đó, các lực lượng chống ông Thaksin Shinawatra thường mặc áo vàng xuống đường biểu tình, dẫn tới sự xuất hiện của thành phần áo đỏ thần Thaksin. Hàng ngũ gồm những người nghèo khó sống ở các vùng nông thôn, mạnh mẽ ủng hộ các chính sách của ông Thaksin. Hai phe áo vàng, áo đỏ thường xuyên đụng độ nhau trong các vụ chạm trán bạo động, đôi khi chết người trên các đường phố thủ đô Bangkok trong thời kỳ đầy xáo trộn đó. Cá nhân ông Thaksin đã sống lưu vong từ năm 2008 để tránh bị truy tố về các tội tham nhũng.
Nhà sản xuất vũ khí lớn nhất Trung Quốc vừa thử nghiệm một thiết bị mới để phát hiện máy bay tàng hình, Nhật báo Khoa học Công nghệ đưa tin hôm 25 tháng 9. Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc đã thử một thiết bị có khả năng tạo ra bức xạ Terahertz với công suất lớn nhất từ trước tới nay tại một cơ sở nghiên cứu quân sự ở Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên vào tuần trước. Bức xạ Terahertz, còn gọi là tia T, có thể đi xuyên qua các vật liệu composite để tới các lớp kim loại bên dưới và được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy công nghiệp để phát hiện các khiếm khuyết của sản phẩm. Hiện đã có các radar Terahertz có khả năng tìm kiếm vũ khí giấu trên người trong đám đông từ khoảng cách hàng trăm mét. Người ta đang phát triển các thiết bị tương tự nhưng công suất mạnh hơn lắp trên máy bay cảnh báo sớm hoặc vệ tinh để phát hiện và theo dõi các máy bay quân sự, kể cả máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ. Bản tin hôm 25 tháng 9 cho biết thiết bị mới của Trung Quốc có thể phát ra bức xạ liên tục ổn định ở mức trung bình lên tới 18 watts và xung terahertz với công suất đỉnh là xấp xỉ 1 megawatt, tương đương với một số radar quân sự. Một chuyên gia về quét hình ảnh bằng tia terahertz của Trung Quốc không trực tiếp tham gia vào dự án Thành Đô nói, bản tin dường như cho thấy Trung Quốc đã có một bước đột phá trong một số công nghệ và các cấu phần quan trọng, nhưng công nghệ này vẫn còn cồng kềnh và không thể lắp một cách dễ dàng trên máy bay hay vệ tinh.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 26 tháng 9 loan báo các biện pháp chế tài mới nhắm vào 8 ngân hàng Triều Tiên và 26 giới chức ngân hàng của nước này. Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết hành động của Bộ nhắm vào việc Triều Tiên sử dụng hệ thống tài chính quốc tế để tạo điều kiện cho các chương trình chế tạo vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt và chương trình phi đạn đạn đạo của Triều Tiên. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói, bước hành động này sẽ đẩy xa hơn chiến lược của chúng ta là hoàn toàn cô lập hóa Triều Tiên để đạt các mục tiêu rộng lớn hơn, đó là một bán đảo Triều Tiên hòa bình và phi hạt nhân. Ông Mnuchin nói thêm, hành động này cũng phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trước đây trong tháng này, Hội đồng Bảo an áp đặt một đợt cấm vận kinh tế mới đối với Triều Tiên, tiếp theo sau vụ thử nghiệm của Bình Nhưỡng, được tin là thử bom nhiệt hạch, còn gọi là bom hydro hay bom H. Nếu được thực thi đầy đủ, các biện pháp trừng phạt mới sẽ cắt 1/3 lượng dầu nhập khẩu của Triều Tiên và giảm xuống phân nửa lượng khí đốt, dầu diesel và nhiên liệu nặng nhập khẩu vào nước này, trong khi cùng lúc tuyệt đối nghiêm cấm nhập khí đốt thiên nhiên và các nguồn năng lượng thay thế khác. Triều Tiên đã lên án hành động của Liên Hiệp Quốc, miêu tả đây là một cuộc phong tỏa kinh tế toàn diện nhằm mục đích bóp nghẹt hoàn toàn nhân dân Triều Tiên. 26 công dân Triều Tiên bị đưa vào danh sách chế tài của Bộ Tài chính Mỹ đang sống ở nước ngoài nhưng làm việc cho các ngân hàng Triều Tiên. Trong số này có 19 người sinh sống ở Trung Quốc, 3 người có trụ sở chính ở Nga, 2 người ở Libya và 2 người tại Liên Hiệp các Tiểu Vương quốc Ả Rập, tức UAE.
Dù lại thất bại trong việc thực hiện lời hứa 7 năm qua của Đảng Cộng Hòa về việc hủy bỏ luật chăm sóc y tế, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thề sẽ tiếp tục tìm cách hủy bỏ luật này. Ông khăng khăng rằng Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện có đủ phiếu để biểu quyết trong thời gian tới. Ông Trump viết trên Twitter, với một người bỏ phiếu thuận đang nằm viện và những dấu hiệu rất tích cực từ Alaska và 2 người khác, McCain không tham gia, chúng ta có biểu quyết về luật chăm sóc y tế, nhưng không phải vào thứ Sáu. Việc ông Trump đề cập đến Alaska có thể hiểu là ông nói đến Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, đại diện của bang. Tổng thống không nói rõ một người sẽ bỏ phiếu thuận là ai. Thượng nghị sĩ John McCain của bang Arizona hiện đang chiến đấu với bệnh ung thư não, nhưng lúc này không nằm viện, đã chống lại dự luật mới nhất. Ông Rand Paul của bang Kentucky cũng vậy. Hôm 25 tháng 9, Thượng nghị sĩ Susan Collins của bang Maine đã tuyên bố bà phản đối, làm Đảng Cộng Hòa không đủ 50 phiếu cần thiết để thông qua dự luật tại Thượng viện, nơi họ có thế đa số với tỷ lệ 52-48. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của bang South Carolina, người đồng bảo trợ cho dự luật chăm sóc y tế gần đây nhất, thường được gọi là dự luật Graham-Cassidy, nói chỉ còn là vấn đề khi nào luật sẽ được thông qua. Dự luật Graham-Cassidy sẽ chuyển ngân quỹ trong khuôn khổ luật Obamacare thành các khoản tiền cố định cho 50 tiểu bang. Luật cũng sẽ cắt giảm ngân quỹ cho Medicaid, một chương trình cho người nghèo cấp cho các tiểu bang đã từng mở rộng Medicaid dưới thời còn thi hành luật Obamacare. Một phân tích của Viện Nghiên cứu Brookings ước tính rằng so với luật Obamacare có khoảng 21 triệu người sẽ mất bảo hiểm nếu thực hiện luật Graham-Cassidy trong thời gian đến năm 2026, và cuối cùng 32 triệu người sẽ mất bảo hiểm vì những sửa đổi về cấp ngân khoản cố định.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga hôm 27 tháng 9 cho hay nước ông sẽ trả đũa Hoa Kỳ liên quan đến tranh cãi về một hiệp định cho phép cả hai quốc gia tiến hành các chuyến bay quan sát quân sự trên lãnh thổ của nhau. Dấu hiệu mới nhất về căng thẳng leo thang giữa hai nước là Hoa Kỳ cáo buộc Nga đã không đếm xỉa gì đến Hiệp ước Bầu Trời Mở, là thỏa thuận nhằm xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước. Washington nói họ dự định tiến hành các biện pháp chống lại Moscow. Tờ Wall Street Journal hôm 26 tháng 9 đưa tin các biện pháp đó sẽ bao gồm việc hạn chế các chuyến bay quân sự của Nga trên lãnh thổ Mỹ để đáp trả điều mà họ cáo buộc là Moscow đã ngăn cản các chuyến bay quan sát của Hoa Kỳ bên trên khu vực Kaliningrad, dày đặc các cơ sở quân sự ở vùng Baltic. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói hôm 27 tháng 9 rằng Moscow cũng không hài lòng với cách thức Washington tuân thủ chính hiệp ước đó và sẽ áp dụng các biện pháp của Nga để đáp trả bất kỳ hạn chế mới nào của Hoa Kỳ. Ông Ryabkov nói với các phóng viên, tôi chắc chắn rằng sẽ có phản ứng của Nga, nhưng trước khi tuyên bố gì về điều này, chúng tôi phải phân tích tình hình với bên quân đội và xem chúng tôi sẽ phản ứng như thế nào với phía Mỹ. Báo chí trích lời ông Ryabkov mô tả cách tiếp cận của Washington về vấn đề bất đồng là có tính một chiều, và ông nói rằng Nga sẽ không nhượng bộ vì áp lực của Hoa Kỳ.
Lần đầu tiên từ trước tới nay, Ả Rập Xê Út sẽ cho phép phụ nữ lái xe theo một sắc lệnh hoàng gia. Truyền thông nhà nước hôm 26 tháng 9 cho hay sắc lệnh của nhà vua tuyên rằng cấp giấy phép lái xe cho nam nữ như nhau. Con trai của nhà vua hoàng tử Khaled bin Salman, đại sứ Ả Rập Xê Út tại Washington nói việc cho phép phụ nữ lái xe là một bước tiến lớn mà xã hội sẵn sàng thực hiện. Đây là thời điểm thích hợp để làm điều đúng đắn, ông nói với các phóng viên ở Mỹ. Cả luật Hồi giáo lẫn luật giao thông của Ả Rập Xê Út đều không có những điều cụ thể cấm phụ nữ lái xe trong quá khứ, nhưng họ không được cấp giấy phép và bị bắt giam nếu họ cố lái xe. Hãng thông tấn nhà nước SPA đưa tin sắc lệnh sẽ có hiệu lực vào tháng 6 năm 2018. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói sắc lệnh là minh chứng về lòng dũng cảm của các nhà hoạt động nữ quyền đã vận động trong nhiều năm qua và chính phủ Ả Rập Xê Út cuối cùng đã nhượng bộ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khen ngợi Ả Rập Xê Út về quyết định này và nói rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Ả Rập Xê Út nhằm củng cố xã hội và nền kinh tế của nước này. Ali Shihabi, giám đốc điều hành của tổ chức Arabia Foundation tại thủ đô Washington nói với đài VOA rằng chính sách mới sẽ có tác động to lớn về kinh tế, bao gồm cả việc giảm cầu về tài xế hay các phương thức đi lại phức tạp khác cho phụ nữ. Ông nói thêm, nhưng điều thậm chí còn quan trọng hơn là việc này hết sức mang tính biểu tượng vì nó cho thấy chính phủ quyết tâm cải cách xã hội và thúc đẩy tiến bộ thực sự, điều vốn đã bị trì hoãn ở trong nước suốt nhiều thập niên. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam về kỹ nghệ làm bánh trung thu tại gia.
Vài năm gần đây ở Sài Gòn, người ta đã quen với loại bánh trung thu được làm trong các gia đình. So với các thương hiệu bánh trung thu tên tuổi vài mươi năm, thì bánh trung thu kiểu gia đình có được thị phần riêng từ uy tín của gia chủ, nên người quen biết tin tưởng để chọn mua bánh mùa trung thu. Chị Huệ, một người giỏi nữ công gia chánh, kể rằng làm bánh trung thu cực công lắm, phải chuẩn bị cả tháng trời.
Để làm ra được chiếc bánh trung thu thì cái công của nó rất là nhiều. Khi mình làm thì mình phải chuẩn bị nhân trước một ngày và một ngày mình thành phẩm. Thì khi mình chuẩn bị nhân thì tất cả các nguyên liệu nguyên và những nhân đậu và khoai môn thì mình đều nấu chín và xay nhuyễn, sau đó đem đi xên. Và mình phải xên đảo làm sao để cho không bị tách dầu. Sau đó mình ra thì mình sẽ bao viên lại cho chặt và mình cho trứng vô, trứng muối vô. Còn trước khi nào thì mình phải chuẩn bị nấu nước đường ít nhất là một tháng. Thì nước đường với đạt để mình làm. Và trứng muối thì mình lấy trứng về thì mình phải rửa sạch để khô. Và mình nấu nước với muối, rồi quế, hoa hồi, những thảo quả. Rồi mình nấu lên, mình để cho sôi 10 phút, sau đó mình bỏ ra và mình xếp trứng vào. Rồi mình đổ nước với lại rượu khoảng chừng 40 độ. Rượu mạnh chừng 40 độ mình đổ chung vô, mình ngâm. Thì khoảng 25 tới 30 ngày thì trứng sẽ đạt để cho mình ra được thành phẩm cái bánh. Thì thường thì mình thấy là khách chuộng nhất là nhân đậu xanh và hạt sen.
Làm bánh trung thu kiểu gia đình như vậy có số lượng không nhiều nên người ta không phải quá lo chuyện ế ẩm, nên cũng khỏi phải pha thêm vào bột bánh những hóa chất phụ gia, giúp bánh trung thu có thể để đến hàng tháng trời ở quầy sạp mà vẫn không bị lên nấm mốc. Tính an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng vì thế cũng cao hơn nhiều. Anh Huy Vũ, một người dân ở Sài Gòn, nói anh vẫn ngại khi mua bánh ở quầy sạp.
Thì mỗi năm thì đến trung thu thì mình cũng thích bánh trung thu lắm, nhưng mà do điều kiện với kinh tế bây giờ nó cũng không phải như hồi xưa. Hồi xưa thì nói chung chất lượng bánh đó nó cũng ok hơn thời này. Bây giờ người ta theo kinh tế người ta không còn làm như hồi xưa nữa. Nên bây giờ nó cũng hạn chế nhiều lắm. Nên tôi cũng không còn thích lắm. Thị trường bây giờ trung thu bánh người lớn và con nít đều có hết. Nhưng mà ăn thua thì cái nguồn gốc thôi. Quan trọng là cái nguồn gốc đó. Họ không biết, mình không biết là cái nguồn gốc nó nằm ở khúc nào, sản phẩm có tốt cho người dân hay không, hay là họ chỉ bán cho cái kinh tế của họ thôi. Họ không nghĩ đến sức khỏe của mọi người, nên ra mình cũng hơi lo cho cái vụ về bánh trung thu cho trẻ con nhiều lắm.
Để làm chiếc bánh như vậy, chị Huệ nói mình dồn hết tâm tư nên chuyện an toàn thực phẩm trở nên sống còn.
Tại vì mình rất là yêu thích nghề bánh, cho nên là mình không có cảm thấy nó có khó khăn gì hết. Vì mình khi mình làm ra chiếc bánh thì mình dùng hết cả cái tâm tư, cái nguyện vọng làm sao để đạt được cái bánh ngon. Không phải là ngon không, mà nó phải là an toàn về cái an toàn thực phẩm. Cho nên là mình không có, vì mình yêu nghề nên là mình cũng không có cần cái lợi nhuận cao, mà cần làm sao để cho người sử dụng được an toàn. Đó là cái mong ước của mình.
Mùa bánh trung thu năm nay ở Sài Gòn nhìn chung không khí kém nhộn nhịp. Mặc dù giờ đã vào đầu tháng 8 âm lịch, nhưng nhiều thương hiệu lâu năm trong nghề bánh trung thu hiện diện qua các quầy sạp trên đường phố cũng còn thưa vắng. Phần vì giá cả bánh rất cao, phải ngoài 100.000 một chiếc bánh loại rẻ nhất. Phần vì giờ trung thu cũng chỉ được coi là mùa kinh doanh thời vụ thứ yếu mà thôi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc.